cùng chiến đấu với Chúa Giêsu. Suy niệm thứ tư lễ tro. Con người vốn mang xác thịt nặng nề là mục tiêu cho ma quỷ và dục vọng tấn công và xâu xé. Chỉ một phút yếu lòng, thiếu canh phòng là con người bị sa ngã, bị hư hỏng và ương thối. Vua David vốn là một vị vua khôn ngoan, sáng suốt, tài năng đức độ được liệt vào hàng thánh vương. Thế mà chỉ vì hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp là Bathsheba lọt vào tâm trí cũng đủ làm nhà vua chao đảo rồi sa ngã, phạm tội cướp vợ người khác và giết luôn cả người chồng là Uriah, đang khi anh ta đang anh dũng chiến đấu ngoài chiến trường để bảo vệ ngai vàng của vua. Sách Samuel quyển thứ 2 chương 11. Ngay cả Salomon, một vị vua có tiếng là khôn ngoan, vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng chỉ vì chiều chuộng các người vợ ngoại giáo nên đã siêu lòng theo các tà thần của dân ngoại, xây đền thờ cho họ đối diện với núi thánh Jerusalem và đã làm sự dữ trước mắt Yahvê. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 11 câu 1 tới 13. Nói chung, dù ở bất cứ địa vị nào, đẳng cấp nào trong xã hội và tôn giáo, cũng có những con người danh giá cao trọng đã phải ngã gục thảm thương và hư thối. Hư thối vì lòng tham, hư thối vì những bê bối tình dục, hư thối vì lạm quyền, độc đoán. Thân phận giòn mỏng của con người. Triết gia Platon diễn tả thân phận con người như cỗ xe có hai ngựa kéo. Một con ngựa trắng kéo ta về đường lành, đang khi con ngựa đen luôn lôi kéo ta về điều dữ. Thế là con người luôn bị giằng co xâu xé bởi hai thế lực đối kháng nhau. Ngay cả Thánh Phaolô là vị tông đồ rất nhiệt thành và thánh thiện, cũng cảm thấy những dục vọng đen tối làm xáo trộn tâm hồn của Ngài. Ngài than thở: điều lành tôi muốn, tôi lại không làm, trong khi tôi lại làm những điều tôi gớm ghét. Thật khốn thân tôi. Roma chương 7 câu 16. Thân phận con người cũng như những viên bi tròn được đặt trên những mặt phẳng nghiêng. Sức nặng của viên bi lôi kéo nó lăn xuống thế nào thì cũng chính sức nặng của xác thịt và bản năng hư hèn cũng thường xuyên lôi kéo chúng ta xuống bùn như thế. Thân phận con người cũng như thân phận chiếc thuyền bơi ngược dòng nước. Nếu không vững tay lái, không mạnh tay chèo, thì vô vàn đam mê, dục vọng và tham muốn thấp hèn như những dòng nước ngược, chảy xiết, sẽ dìm chúng ta vào dòng xoáy của chúng và xô đẩy chúng ta xuống vực thẳm. Hãy cùng chiến đấu với Chúa Giêsu. Sống là tranh đấu, bao lâu còn chiến đấu, con người mới có thể tồn tại như một con người. Khi ngừng chiến đấu, con người sẽ bị suy thoái và không còn giữ được phẩm chất cao đẹp của mình. Khi làm người, Chúa Giêsu cũng mang thân phận con người có xác thịt hoàn toàn y như chúng ta. Ngài cũng từng bị cám dỗ y như ta. Những cơn cám dỗ mà hôm nay chúng ta đang phải chịu thì Ngài cũng đã từng chịu. Có khác là Ngài đã chiến đấu rất anh dũng, rất kiên cường, không bao giờ lùi bước trước mọi cám dỗ và thử thách. Nhờ đó, Ngài luôn luôn chiến thắng, và chiến thắng rất vinh quang. Thư Do Thái viết: Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Do Thái chương 4 câu 15. Lạy Chúa Giêsu, ý chí chúng con bạc nhược, xác thịt thì ương hèn, trong khi đó các đam mê tội lỗi thì mạnh như vũ bão cuồng phong, nên tự sức mình chúng con không thể nào vượt thắng các thách thức và cám dỗ. Vì thế, trong mùa chay này, xin cho chúng con tìm đến với Chúa nhiều hơn, gặp gỡ Chúa thường xuyên hơn qua việc cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận bí tích sám hối và thánh thể, để nhờ Chúa ban ơn trợ lực, chúng con khỏi bị ngã gục thảm thương, nhưng được vững mạnh chống trả ác thần.